Bây giờ thì Đức Thế Tôn lại nói bài kệ: tâm bị cảnh trói buộc, do đó có giác tướng, nơi vô tướng cao thượng, trí tuệ bình đẳng sanh. Như vậy thì qua cái bài kệ của Như Lai, quý đại chúng cũng đã nhận biết rõ ràng tâm của mọi chúng sinh hữu tình vốn là có cái sự bình đẳng và thanh tịnh, nhưng bởi do cái tâm nó duyên theo cái cảnh trần, vì thế mà cái tâm phan duyên nó phát hiện, nó kết hợp bởi cái lục căn, tức như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, và lục trần mà nó kết hợp, tức như là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, do sáu căn của chúng sinh nó kết hợp với lục trần, thành ra nó sanh ra cái ý phân biệt. Vì cái ý phân biệt này mà chúng sanh phân biệt mọi pháp và bị mọi pháp trói buộc. Chẳng hạn như quý vị phân biệt cái pháp đó mà nó tốt thì quý vị đem cái tâm ra ưa thích và muốn bảo thủ cái vật đó. Mà nếu mà quý vị phân biệt rằng cái vật đó nó không thích thì quý vị muốn xóa bỏ nó đi, muốn dục bỏ nó đi. Do đó cái tâm phân biệt này nó sẽ tạo thành những cái phan duyên, nó tạo thành những cái nghiệp chướng, và những cái nghiệp chướng này nó sẽ đưa chúng sinh mãi mãi trên con đường tái sanh lại ở trong tam giới. Vì thế mà người nói rằng mình là chân tu, mình muốn đạt đến cái mục đích giải thoát, thì việc đầu tiên là phải diệt trừ ý phân biệt. Mà khi mà ý phân biệt này nó đã diệt trừ rồi thì bây giờ tâm nó đạt được cảnh giới vô tướng, tức là quý vị đạt đến cái trí tuệ bình đẳng tánh. Quý vị biết rằng khi mà chúng ta là phàm phu thì chúng ta gọi là lục căn, lục lục trần và lục thức, có nghĩa là 10, 10, 18 cái 18 cái giới. Nhưng mà 18 cái này đó, khi mà chúng ta mà tu đó thì nó sẽ chuyển lại thành cái tứ trí. Nó không gọi là thức nữa mà nó gọi là tứ trí. Cái phần này thầy đã giảng những cái kinh văn lúc trước quý vị đã biết rồi đó. Nhưng mà đặc biệt đó là cái ý thức và ý căn phân biệt này nó sẽ trở thành một cái trí gọi là bình đẳng tánh trí. Tất nhiên là bây giờ quý vị được cái sự bình đẳng hoàn toàn trong cái vạn vật vũ trụ này, và tâm của quý vị đã được một cái sự thanh tịnh hoàn toàn, không còn bị những cái vọng tưởng thường thường. Thì quý vị biết rằng chúng sinh thì có tâm 18 thức chi phối, nhưng mà khi mà mình tu đó mà cái ý phân biệt mình nó đã xóa sạch ở trong cái tâm rồi đó, thì bây giờ cái ý thức phân biệt này nó sẽ trở thành cái bình đẳng tánh trí. Thành ra quý vị thấy rằng thường thường Đức Phật nói rằng cái người mà phàm đó thì gọi là thức thức căn, chứ còn cái người mà đã lên bậc thánh thì gọi là tứ trí. Mà cái tứ trí này nó được thành lập là từ cái thức căn mà nó tạo thành. Bây giờ thầy vô cái phần kinh văn kế tiếp. Theo vọng kế thì có, theo duyên khởi tất không, vọng kế tức mê hoặc, duyên khởi lìa phân biệt. Bốn câu kệ này thì đại chúng thấy Đức Thế Tôn ngài dạy cho chúng ta đừng có phát khởi cái tâm vọng kế, tức là cái tâm mà phan duyên đó, tức là cái tâm mà nương theo cảnh trần đó. Và nhắc cho chúng ta nhớ rõ rằng tất cả những cái cảnh vật trong tam giới này nó là duyên phật khởi, do các pháp quyển hóa nó tạo ra. Và mời quý vị biết rằng các pháp mà nó gọi là quyển hóa thì nó không có chân thật, vì thế mà chúng ta phải diệt trừ đi cái ý thức phân biệt để chúng ta trở về lại với cái bản tâm chân thật của chúng ta. Quý đại chúng biết rằng ở trong tam giới tính từ nhân thiên cho đến các loài vạn vật vũ trụ hữu tình thì hầu hết là chúng ta dùng cái phân biệt, ý phân biệt, nên lý do đó chúng ta bị cái thế giới trần cảnh này nó mê hoặc. Mà khi mà bị cái trần cảnh này nó mê hoặc thì bây giờ cái lục dục thất tình nó bắt đầu nó phát sinh. Và khi mà lục dục thất tình nó đã phát sinh rồi đó thì chúng ta sẽ mê đắm trong những cái pháp mà ưa thích và ghét bỏ những cái pháp mà không ưa thích. Do đó chúng ta sẽ sanh ra cái tâm bảo thủ, tâm luyến ái, và vô tình chúng ta tạo ra cái nghiệp lực để đưa chúng ta vào trong cái con đường sanh tử luân hồi. Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ là con đường sanh tử luân hồi, tất nhiên là trên đó thì trên trên nhất trên trước tiên á là cảnh trời, rồi cái cảnh thần Atula, cảnh người, cảnh súc sinh, cảnh ngạ quỷ và cảnh địa ngục. Đây là những cái cảnh mà thật sự là không có một cái vị tiên nhân nào hay là một cái vị Phật nào hay là một cái vị đại tiên nào bắt chúng ta phải đọa lạc vào. Mà những cảnh giới này nó từ cái nghiệp của chúng ta tạo tác mà nó đưa chúng ta vào cái hoàn cảnh như vậy. Vì thế mà khi hôm nay mà quý vị đã nhận thức được những điều này thì mình thấy rằng trong cái thế giới này mình bị những cái sự quỷ bán, mình bị những cái sự mà ruồng bỏ của chúng sinh, thì mình phải biết rằng trong quá khứ kiếp mình đã có những cái nghiệp nó không được tốt đẹp, bởi vì cái nghiệp này nó đã tạo tác rồi. Do đó khi mình trở lại thế gian này thì mình phải nhận lấy. Và bây giờ muốn cái nghiệp đó mà nó hết, mình phải thật sự sám hối tâm của mình. Và khi mình tu có được bao nhiêu công đức, mình phải hồi hướng đến cho pháp giới chúng sinh. Như vậy thì những cái điều của mình nó từ từ nó hết. Thầy thấy thế giới này người ta dùng cái chữ sám hối rất là nhiều, nhưng mà họ không có làm đúng. Bởi vì sám hối có nghĩa là quý vị không làm cái việc đó nữa. Thầy thấy có những người họ phạm sai lầm, họ sám hối, rồi tuần sau cái họ lại tiếp tục phạm những sai lầm và sám hối. Điều này là không đúng với cái giáo lý nhà Phật. Cái sám hối đây tức là mình hối cải, mình biết mình làm những cái điều đó nó không đúng. Mình hứa với cái tâm mình từ đây về sau và suốt cả cuộc đời của mình không làm lại điều đó. Cái điều việc đó gọi là sám hối. Chứ không phải là hôm nay mình cái tâm của mình nó bất tịnh, cái mình làm việc bất tịnh cái mình sám hối, rồi cái tuần tới cái nó bất tịnh nữa cái mình sám hối. Cái điều này nó không đúng trong cái quy luật nhà Phật. Quy luật nhà Phật thì các chư tăng hay là tất cả thiện nam tín nữ đều có được quyền sám hối. Nhưng mà sám hối có nghĩa là mình không quay trở về con đường mà mình tạo tác đó nữa. Và trong suốt cuộc đời mình không bao giờ mình làm nữa. Cái đó mới gọi là sám hối. Và trong cuộc đời này nếu mà quý vị sống càng lâu, quý vị càng thấy chúng sinh hầu như là bị nghiệp lực của mình nó chuyển hết. Những cái gì mà chúng sinh sanh trở lại đây từ những cái giai cấp, từ những cái gia đình, rồi những cái sự danh lợi trong cái xã hội, nó đều do cái nghiệp của chúng ta mà nó tạo tác. Chính vì vậy mà hôm nay nếu mà quý đại chúng nào vào ở trong cái trường hợp quá đau khổ của cuộc đời thì quý vị biết rằng chính mình đã tạo tác, mình tạo những cái nhân nó xấu và ngày hôm nay những cái tạo tác mình nó thành hình. Chính vì vậy mình phải chấp nhận, mình phải sám hối. Và khi mà mình có tu một chút nào công đức đó, mình phải hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Thì bây giờ lần lần những cái nghiệp quá khứ của mình đó, nó tiêu đi. Thì đời sống mình mới được tốt đẹp lại. Giờ thầy nói về kinh văn kế tiếp. Các thứ phân biệt sanh, điều uyển không thành tựu. Các tướng trạng chỉ hiện, vọng phân biệt không chân. Các tướng ấy là lỗi, do tâm trói buộc sinh. Kẻ vọng chấp không hiểu, phân biệt pháp duyên khởi. Các tính vọng kế ấy, điều tức là duyên khởi. Thì những câu kệ này cũng nhắc lại cho tất cả quý đại chúng biết rằng cái thế giới trần cảnh này nó chỉ là giả cảnh thôi, nó theo các duyên mà nó tạo thành. Nhưng mà chúng sinh thì không tỏ ngộ được những cái pháp này, do đó nó tâm mới khởi ra cái ý phân biệt. Và Đức Phật Ngài cũng nói rằng nếu mà chúng ta mà dùng cái tâm vọng kế phân biệt này nhiều quá đó, thì chúng ta sẽ xa rời đi cái thực tướng chân thật. Và khi mà chúng ta xa rời thực tướng chân thật thì chúng ta sẽ bị tất cả những các pháp nó trói buộc. Và khi mà pháp trói buộc rồi thì bắt buộc chúng ta phải nằm ở trong cái sự gây nghiệp, và chúng ta không chạy ra khỏi cái quy luật của nhân quả luân hồi. Thành ra khi mà trên đường tu đó, tất cả quý đại chúng mà hiểu rõ được cái quy luật của nghiệp lực rồi đó, quý vị sống rất là an ổn và bình yên, là tại vì quý vị không còn có cái sự tạo tác nữa. Và khi không còn sự tạo tác nữa thì nghiệp từ từ nó dứt. Mà nghiệp nó dứt thì cái cảnh tốt đẹp nó sẽ hiện đến với mình. Quý vị nên biết cái tâm của mình là một cái siêu năng lực. Bởi vì nó là một cái siêu năng lực cho nên tất cả những gì mình muốn nó đều được thành tựu hết. Thật sự ra quý vị nói rằng, Đức Phật nói rằng tu phải trải qua ba tăng kỳ kiếp một thời gian dài. Ngài nói rằng trải qua ba tăng kỳ kiếp là nói đến cái quả mà của Ngài, quả Phật. Nhưng mà trong cái quả Phật thì nó có những cái quả thấp hơn, chẳng hạn như Tu Đà Quờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, rồi Duyên Giác, Bích Chi Phật, Bồ Tát. Quý vị thấy không? Thì những quả đó trên con đường tu mình phải chứng đắc. Bởi vì mình có chứng đắc thì mình mới có thể, ít lắm mình cũng phải ra thoát ra khỏi tam giới. Bởi vì mình thoát khỏi tam giới thì mình sẽ không còn bị những cái nghiệp lực nó chi phối nữa. Thành ra quý vị thấy những cái vị Bồ Tát mà gọi là Bồ Tát Thánh đó, là họ từ cái cấp mà từ A-la-hán hồi tâm trở lại không à. Những vị này khi mà họ ở trong cái tiểu niết bàn đó, họ thấy thương xót chúng sinh ở một thế giới nào đó, thì họ phát nguyện họ trở lại. Và những vị này gọi là Bồ Tát Thánh, bởi vì họ là thất địa Bồ Tát. Nếu mà một chúng sinh mà phát cái Bồ Đề Tâm chân thật trước một cái vị bổn sư của mình, hay là trước một cái vị khai sáng tổ của đạo, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình giữ cái tâm mà với cái bổn nguyện đó và mình tu hành. Nếu mà mình chưa có đầy đủ những cái cơ duyên mình gặp minh sư thì mình sẽ được tất cả những cái già lam hộ pháp giúp đỡ cho mình trong đường tu. Mình sẽ gặp những bậc minh sư, và khi mà mình gặp những bậc minh sư rồi đó, những cái bậc này sẽ giúp đỡ, sẽ giúp cho mình trong cái kiếp sống đó mình sẽ đạt đến cái đường đạo. Do đó quý vị đừng nghĩ rằng cái đường đạo nó xa, đường đạo rất là gần, với cái tâm nghĩa là ao ước của mình muốn thành đạo. Còn nếu mà quý vị cứ chần chờ quý vị nói cái đạo nó xa quá, biết chừng nào mới thành, thì thầy bảo đảm quý vị sẽ tái sanh trong cái thế giới ta bà, hay là trong cái tam giới này sẽ mãi mãi tái sanh. Bởi vì cái tâm lực mà quý vị sợ mà thời gian dài lâu để mà không thành đạo đó là cái tâm lực yếu hèn. Thầy mong rằng tất cả quý vị đừng có tâm lực đó, có tâm lực dũng mãnh. Đã phát Bồ Đề Tâm thì nhất định trong kiếp này phải thành đạo, thì chắc chắn quý vị sẽ thành đạo. Và trên đường tu nhớ rằng mình giữ những cái giới hạnh đức nào trong sự cao thượng, trong sạch phải giữ cho đầy đủ. Tại vì hầu hết á, những người mà trước khi đắc đạo á, là họ đắc giới trước. Quý vị nghe cho thật kỹ, họ đắc giới trước. Giới mà bất tịnh là không đắc giới. Những người tăng sĩ mà phạm giới rồi thì coi như là họ thất giới, có nghĩa là không đắc giới đó. Mà những người mà không đắc giới á, thì họ sẽ không đắc pháp. Bởi vì nó đi từ giai bậc mà. Những người mà không đắc pháp á, thì họ không hiểu được cái chân lý thật tánh của các pháp, do đó họ không đắc đạo. Quý vị thấy rõ không? Thành ra cái giới là một cái sự căn bản đầu tiên, mà nếu là mình không có dân giữ được cái giới thì thôi đừng nói tu mà đến cái trạng thái của các chư thánh. Có nhiều người họ hay lắm, họ nói rằng tôi đâu cần giữ giới đâu, tôi không cần giữ giới của Phật, nhưng mà các đệ tử của Phật đắc tới quả nào tôi đắc quả đó. Đây là ma nó nói đó. Quý vị nên nhớ những cái quả như là Tu Đà Quần cho tới A-La-Hán, tới Viên Giác, Bích Chi Phật. Đây là những cái quả ở trong đạo Phật chứ không phải là quả của ngoại đạo. Do đó ngoại đạo không có quy y phục tùng với Đức Phật mà không có thọ giới Đức Phật thì ngoại đạo không bao giờ đắc được những quả này. Nên nhớ điều đó. Dầu cho quý vị tu như thế nào thì không cần biết, nhưng mà không có nương theo giới của Phật thì đừng mong rằng có sự chứng đắc. Mà quý vị dám vỗ ngực nói rằng quý vị chứng đắc, thầy biết rằng kiếp đó quý vị sa vào trong địa ngục, tại vì quý vị đại vọng ngữ. Kinh Giang: vọng kế có nhiều loại, trong duyên khởi phân biệt, thế tục đệ nhất nghĩa, thứ ba không nhân sinh. Vọng kế là thế tục, dứt vọng tức thánh cảnh. Những kẻ tu quán hạnh, nơi tâm hiện các tướng, kỳ thật không có gì. Tướng vọng kế cũng vậy, như mắt bị đau màng, vọng tưởng thấy các màu, màu không sắc phi sắc, không hiểu duyên khởi vậy. Quý vị thấy cái bản kinh Lăng Già Tâm Ấn này đó, mà sở dĩ được các chư tổ thiền tông đó dùng để ấn chứng cho người tu, vì bởi những cái lời ở trong kinh đó là những lời chân thật của Như Lai, và Ngài dạy rất rõ cho những người tu thực hành thế nào mà được vào trong cái thánh trí đạo. Và qua cái bài học ngày hôm nay thì quý vị đại chúng thấy rằng Ngài Đức Như Lai, Ngài đã từ bi dạy dỗ cho tất cả chúng ta là không nên để cái tâm vọng kế, ý phân biệt nó than duyên. Bởi vì khi mà ý phân biệt mà nó phát sanh rồi đó, thì chúng ta nhìn tất cả những cái vũ trụ vạn vật và cái trạng thái niết bàn nó chỉ qua cái cách suy tưởng bởi ý nghĩ mà thôi. Do đó quý vị thấy ngày hôm nay người ta không có thành đạo là tại vì người ta tu ở trong cái ý tưởng. Mà ý tưởng của mình đó, nó chính là cái niệm sanh và là cái niệm diệt. Khi mà mình tu trong cái ý tưởng niệm sanh và niệm diệt thì mình không chứng vào thực tướng của niệm vô sinh. Chính vì cái điểm mà Đức Phật thấy rõ ràng, Ngài mới nói ông muốn chứng được thắng cảnh, ông muốn chứng được thánh trí, ông phải diệt ngay cái ý phân biệt. Quý vị thấy rằng thế giới ngày nay nhiều người họ nói đến cái trạng thái niết bàn đó. Họ phân biệt niết bàn đủ thứ loại niết bàn. Nhưng mà ngày hôm nay nhờ học cái kinh Lăng Già này, chúng ta thấy rằng tất cả những cái phân loại niết bàn đó là của ngoại đạo nó nói mà thôi. Còn Đức Phật Ngài nói, ta chỉ nói một điều, khi mà tâm ý phân biệt tất cả chúng sinh diệt bỏ rồi thì cái trạng thái diệt bỏ đó gọi là trạng thái niết bàn. Quý vị thấy Đức Phật xác định rõ ràng không? Như vậy thì mọi người đều có niết bàn hết. Tất cả quý đại chúng trong cái quán tâm thiền viện này quý vị đều có niết bàn hết. Nhưng mà quý vị có diệt được cái ý tưởng niệm phân biệt hay không? Quý vị mà diệt được thì quý vị tự nhiên quý vị vào được trong cái cảnh giới niết bàn. Đây là một cái đạo lý mà Đức Phật chỉ cho chúng sinh rất là rõ ràng. Và trong cái đoạn kinh này Đức Phật còn thí dụ nữa. Ngài thí dụ như một cái người mà dùng tâm mà vọng kế ý tưởng, nó giống như là cái người mà đang bị đau mắt mắt vậy đó. Mà quý vị biết cái người mà bị đau mắt đó, bây giờ thì mắt của họ bệnh. Thành ra có khi mà họ nhìn tới chỗ nào đó, họ cũng đều thấy những cái màu sắc lốm đốm và họ thấy những điểm trăng trắng mà nó hiện ra trong cái tầm nhìn của họ. Bây giờ mình đặt một cái vấn đề, tại sao người đau mắt thấy như vậy mà người cặp mắt bình thường không thấy? Và tại vì những người đó họ bị bệnh, và họ duyên khởi của sự đau mắt, nên cái cảnh trạng mà như là vừa trình bày đó nó xuất hiện. Còn những người mà không bình thường thì không có cảnh trạng đó. Và ngược lại, khi mà những người mà họ bị đau mắt đó mà họ trở về bình thường đó, thì những cảnh trạng này nó biến mất ngay lập tức. Qua cái điều này thì Đức Phật dạy rằng tất cả mọi cảnh giới chúng ta dùng cái tâm phân biệt, nó giống như cái người đau mắt kìa, nhìn cái thế giới này nó thấy thấy đủ màu sắc hết á. Do đó chúng ta khởi ra cái ý tưởng của thất tình lục dục và sự ưa thích. Và khi mà ưa thích đã có rồi thì chúng ta sanh ra cái sự bảo thủ, cái sự chiếm đoạt, và từ đó nó tạo ra nghiệp lực. Nếu mà chúng ta dùng tất cả năng lực của mình có để mà mình tiêu diệt đi cái ý phân biệt này thì cái thắng cảnh lập tức nó hiện tiền. Hôm nay cái thắng trí của chúng ta, cái thắng cảnh của cực lạc, của niết bàn của chúng ta nó bị che lấp là bởi cái ý phân biệt này. Cái màn vô minh này mà chúng ta không có kéo ra thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta sẽ thấy được cái cảnh trạng niết bàn cả. Nhân đây thì thầy muốn nói đến một cái vị thiền sư Từ Minh Sở Diên. Đây là một cái chuyện mà thầy kể để biết rằng cái ý phân biệt nó rất là quan trọng. Mà thầy lấy thí dụ là thiền sư Từ Minh. Thiền sư Từ Minh ngài là một vị sư quê ở Toàn Châu, ở bên Trung Hoa. Khi mà ngài còn nhỏ thì ngài học về văn học, ngài học về thi phú văn chương. Năm 20 tuổi, Nhân có dịp đến cái chùa An Tịnh ở núi Tượng thì ngài thấy ở đây nước biếc non xanh hữu tình, và ngài tự nhiên ngài phát cái tâm xin cha mẹ để được xuất gia. Thì bây giờ cha của ngài đã mất rồi, chỉ có người mẹ thôi. Và người mẹ thì biết được rằng trong gia đình mà có người cắt ái ly gia làm tăng sĩ thì phước báo vô cùng tận. Do đó người mẹ của ngài đồng ý. Và người mẹ biết rằng nơi mà ngài xuất gia đó thì không có tăng tài. Cái vị bổn sư của ngài đó không có đủ cái trình độ để mà phổ độ cho ngài. Vì vậy mà sau khi mà ngài xuất gia rồi thì người mẹ mới khuyên ngài nên đi du phương, tìm những cái người tăng sĩ lỗi lạc, tìm những người đã được minh tâm kiến tánh, tìm những người mà đã đắc đạo rồi để mà học học hỏi, tăng thêm cái phần kiến thức về Phật pháp. Trước tiên thì sư kết bạn với những vị pháp hữu như là thiền sư Thủ Chi, thiền sư Cốc Tuyền, là những cái vị tăng sĩ mà bây giờ nó có danh tiếng. Cả ba đồng tiến hành về cái thành Lạc Dương, ở nơi đó có một cái chùa cổ rất là lâu xưa, để mà cùng nhau vào đó tu học. Khi mà sư đến Lạc Dương rồi thì sư nghe ở Phần Dương có thiền sư Thiện Châu, là một cái bậc đại sư đã minh tâm kiến tánh. Chữ minh tâm kiến tánh có nghĩa là thấy được được lại được cái bản tâm của mình, hay nói đúng hơn là một cái người đã đại ngộ rồi, một người giác ngộ hoàn toàn rồi. Và người này thì được tất cả các giới tăng lữ thời bấy giờ tôn xưng là bậc trí thức bậc nhất. Vì vậy sau khi nghe được cái danh tiếng của thiền sư Thiện Chiếu thì sư lập tức từ Lạc Dương sư làm một cái cuộc hành hương. Sư đi qua bên Phần Dương. Sư phải bỏ mất một cái thời gian rất là lâu xa để mà lội bộ từ Lạc Dương đến Phần Lan. Một mình phải vượt đèo lội suối, vượt qua không biết bao nhiêu là sự gian nguy khổ sở. Thành ra quý vị thấy ngày xưa người ta đi học đạo, quý vị thấy không? Trèo non lội suối, vượt bớt bao nhiêu là nguy hiểm. Ở trong rừng rậm thì nào có là có trăn, hổ, beo, gấu đủ thứ mà có thể hại mạng mình, nhưng mà người ta vì cái vấn đề muốn cầu đạo thành ra người ta hy sinh thân mạng. Ngày hôm nay quý vị được những cái phước duyên ngồi nơi đây để mà học đạo, mà quý vị không tu hành thành đạo nó uổng vô cùng. Khi sư đến đạo tràng của thiền sư Thiện Chiêu thì sư được thiền sư Thiện Chiêu thâu làm đệ tử, và hàng ngày thì theo các chư tăng tu học thiền định. Sư ở đây thì được 2 năm, dùng hết sức công phu, dùng hết sức tâm của mình để công phu, nhưng mà duyên chưa tới nên vẫn không ngộ được bản tâm. Sư rất là đau buồn là bởi vì mỗi ngày, mỗi tuần nhìn thấy các huynh đệ của mình đã được minh tâm kiến tánh, được vào nhập thất tu riêng với thầy. Còn riêng mình thì bị lẻ loi ở nơi nơi chánh điện. Do đó lòng của sư ao ước và mong mỏi rằng được một ngày minh tâm kiến tánh. Bây giờ thì thiền sư Thiện Chiêu biết rằng sư còn nhiều tập khí cần phải tiêu trừ, nhất là cái tập khí từ cái ý phân biệt, từ cái chấp ngã, từ cái chấp pháp. Chính vì vậy mà thiền sư thì Triển Chiêu dùng nhiều cái phương tiện thiện xảo để phổ độ cho sư. Vì để tiêu trừ cái tập khí cho đệ tử của mình nên mỗi lần mà sư vào mà thưa hỏi đó về Phật pháp đó, sư đều bị thiền sư Thiện Chiêu la mắng rất là thậm tệ. Có nhiều khi đó, sư ngồi đó mà sư nghe thiền sư Thiện Chiêu đó chê bai bài bác những cái vị tu sĩ khác trước mặt. Và nếu mà thiền sư Thiện Chiêu có dạy sư đó, thì dạy bằng cách là chửi mắng hoặc là dùng những cái danh từ rất là thô tục của thế gian. Tại vì Đà Phật, quý vị thấy cái người mà đi vào mà làm tăng sĩ rồi mà bị ông thầy mà chửi mắng bằng những lời thô tục đó, thành ra họ họ sân giận lắm. Đây là chỗ là tại vì mình còn chấp pháp. Nói gì Đà Phật. Một hôm trong cái phần hỏi pháp, sư bị thầy chửi mắng thậm tệ, và sư bấy giờ nước mắt giang hòa. Sư tủi thân tủi phận, sư lớn tiếng sư than rằng: từ ngày con đến đạo tràng này, con đã mất 2 năm rồi mà con chẳng được dạy bảo. Càng ở thì càng thêm niệm thế tục trần lao. Năm tháng nó qua rất mau, việc tu của con cũng chẳng sáng, không làm được việc gì lợi ích của người xuất gia. Sư than chưa dứt lời thì thiền sư Thiện Chiêu nhìn thẳng vào sư và mắng, vào mặt sư và mắng: ngươi đúng là ác tri thức, dám chê trách ta. Vừa nói thì thiền sư vừa cầm gậy đuổi theo đánh đập. Bây giờ thì sư sợ quá la lên cầu cứu, thì thiền sư Thiện Chiêu giơ tay bịt miệng sư. Ngay lập tức giây phút đó sư đã đại ngộ. Quý vị thấy chưa, người xưa họ dạy cho đệ tử còn hay không? Tại vì biết rằng đệ tử mình chấp pháp, biết rằng đệ tử của mình ý căn phân biệt rất là nhiều, thành ra phải dùng những cái phương pháp như vậy để đoạn trừ nó, để cho nó quen dần đi những cái danh từ đó. Quý vị nên nhớ trong cái Phật pháp đó, có những câu mà pháp và phi pháp đều là pháp, quý vị nên nhớ vậy. Và sau này thiền sư Từ Minh dạy đệ tử cũng y hệt vậy đó. Có ông đệ tử đó lại ở chùa của Từ Minh để mà tu học, thì Từ Minh biết ông này còn chấp pháp gì mà ý căn phân biệt lắm. Ông cho một cái phòng là nơi mà nhìn ra ngoài đó là suối rồi núi đè đồi núi, chim kêu dưỡng hú rất là tốt đẹp. Cho ông ở đó đúng 2 năm, ngài Từ Minh gọi ông ra: sao 3 năm nay con tu được cái gì? Ông đệ tử ông nói: dạ thưa thầy, 3 năm nay con rất là thương thầy, là tại vì thầy đã biết cái ý của con là thích những cảnh núi rừng thanh tịnh, thích những tiếng chim kêu, tiếng dượng hú. Bây giờ thì ông Từ Minh ông đang ngồi sát bên, ông giơ cẳng ông đạp vô. Ông nói: nhà ngươi đi vô trong chùa này tu để nghe chim kêu dượng hú hả? Cả 3 năm nay nhà ngươi dùng cái căn phân biệt đó để nghe tiếng chim kêu dượng hú hay sao? ông đạp cho mà hai đạp nữa là ông này đại ngộ ngay lập tức. Cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị thấy rằng những vị thiền sư thiện xảo lắm. Hầu hết người tu ý căn phân biệt rất là nhiều, mà bây giờ quý vị dùng cái gì quý vị khuyên cũng không dứt được hết á. Thành ra phải dùng những phương tiện thiện xảo. Thì đây là chỗ mà thầy muốn nói về câu chuyện này để cho quý vị biết rằng cái ý căn của chúng sinh nó rất là mạnh, nó phá đi con đường đạo hạnh của chính mình. Bây giờ thì Từ Minh đã đại ngộ, quỳ xuống đảnh lễ thầy và xin được ở lại đây thêm 7 năm để hầu hạ thầy, trả ơn cứu vớt, giúp cho thầy, cho sư đã thoát được cái lục đạo luân hồi, đạt đến thánh trí. Bây giờ chúng ta nhìn lại cái những bậc cổ đức ngày xưa đó, và chúng ta ngẫm lại những cái chùa viện ngày hôm nay đó, quý vị thấy sao? Thì quý vị thấy rằng những cái những người mà tăng sĩ mà chưa có cái sự đại ngộ, chưa có sự tỉnh giác trong tâm, thì họ thường ngắm nhìn trời xanh mây nước, họ thường thích thú qua những cái tứ tiếng mà dượng hú chim kêu. Khi mà họ thấy đàn na tín thí đến chùa mà đông dày thì họ mừng rỡ. Khi mà họ thấy mà tín thí đàn na đến đến chùa mà nó ít đó, thì họ buồn rầu. Đây là cái tâm ý phân biệt phan duyên. Cái tâm này không chết thì không thành đạo được. Vì thế mà tăng sĩ ngày hôm nay đó mà được cái sự minh tâm tiến tánh đó, thì không có bao nhiêu hết á. Một là những cái vị thầy mà bổn sư của họ chưa có được minh tâm tiến tánh, do đó không có dạy họ đi vào trong cái thẳng vào cái thực tướng của các pháp. Và hai nữa là họ bị cái ý căn phân biệt quá cao, vì vậy mà họ bị té té rớt. Bởi vì họ không được vào, họ không vào trong cái thực tướng các pháp được á, vì vậy mà họ dùng cái phương tiện hình tướng là gõ mõ tụng kinh, và họ xem đây là một cái công phu của người tu, và họ thực hành như vậy cho hết cuộc đời của họ. Chính vì vậy mà quý vị thấy ngày hôm nay cái người mà tu thành tựu đạo quả hiếm lắm. Bởi vì tu tu mà muốn thành tựu đạo quả là mình phải tiêu trừ cái tập khí, mà cái tập khí nhiễm ô này nó nằm từ ở trong cái ý căn phân biệt của mình. Do đó ngày hôm nay cái kinh Lăng Già Tam Ấn này nó đã chỉ rõ cái sự việc mà nó che mất đi cái bản tánh thanh tịnh của chúng sinh là cái chỗ là ý phân biệt. Sau khi mà thầy đọc cái câu chuyện này rồi thì thầy có biên hai câu thơ. Quý vị nghe hai câu thơ nha. Chim kêu dượng hú pháp duyên, tai nghe ưa thích triền miên luân hồi. À, đây là chỗ mà ý căn của mình nó nương theo cái bên ngoài quá là chắc chắn là 100% luân hồi, không bao giờ mà thoát được hết á. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ kinh văn kế tiếp. Như vàng lìa cấu bẩn, như nước lìa bùn dơ, như hư không không mây, sạch vọng tưởng cũng thế, vọng chấp vốn là không, theo duyên khởi tưởng thì có, kiến lập và bác bỏ đều do phân biệt sinh. A Di Đà Phật. Từ xưa đến nay á, thì hầu hết quý vị đại chúng cũng như là các vị tăng sĩ ở trong chùa chiền á, người ta thường đặt câu hỏi là đắc đạo như thế nào? A Di Đà Phật. Cái câu hỏi này rất là nhiều người họ đã hỏi. Và các chư tăng thì nương theo trong sách mà trả lời. Và cái câu hỏi này thì trong cái thời này thì thầy cũng nghĩ rằng nó là thời mạt pháp rồi, thành ra ít có ai có thể trả lời được. Nhưng mà may mắn thay là chúng ta còn cái quyển kinh Lăng Già Tam Ấn gối đầu. Chính vì vậy mà từ trong cái ý nghĩa kinh Lăng Già Tam Ấn này, chúng ta thấy rõ được người đắc đạo như thế nào. Quý vị thấy mấy cái câu thơ trên đó, với người đắc đạo đó, người như vàng lìa các cấu bẩn, Người đắc đạo như nước trời được bùng dơ, người đắc đạo như hư không không có mây che. Đây chính là bản tâm của người đắc đạo. A Di Đà Phật, quá nhẹ nhàng ha, quá dễ dàng. A Di Đà Phật, mình đi tìm đâu mà những cái gì mà nó quá tầm tay của mình, chứ ai về nó nằm đâu trong tâm mình á. Quý vị thấy quá quá dễ dàng không? Vậy thì nếu mà đại chúng muốn chứng đạo thì cái căn bản đầu tiên là phải lìa ý phân biệt, phải lìa không, và tâm thì luôn luôn tỉnh giác, không phan duyên theo cảnh trần. Hằng ngày chúng ta đều sống như vậy là chúng ta sống trong tự tánh thực tướng thân tịnh đất. Kinh văn: nếu không tính vọng kế mà có các duyên khởi, không pháp mà có pháp, pháp có từ không sinh, do nhân nơi vọng kế mà có các duyên khởi, tướng nên thường theo sau mà sinh ra vọng kế, vì khiên khởi nương vọng, rốt ráo không thật có. Khi thanh tịnh hiện bài gọi là đệ nhất nghĩa. A Di Đà Phật. Qua thì quý đại chúng học được gì? Chúng ta sẽ học được cái pháp có và pháp không. Tất cả hai pháp này đều nhân của vọng kế, ý phân biệt. Vì thế mà trong tâm, vì thế mà trong cái tâm kinh đó, của Đức Quán Thế Âm đó, mà mỗi đêm đó, những người ở thiền tâm hay là những người ở tịnh độ tâm, họ thường tụng đọc. Đó là sao? Sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Cái bài tâm kinh này thật sự ra bất cứ người Phật tử nào cũng thuộc hết á, nhưng mà hiểu rõ cái phương tiện để đi vào cứu cái đạo thì không ai hiểu hết á. Họ lấy đây là một cái bài tâm kinh để họ tụng mỗi đêm, họ làm cái công phu mỗi đêm, mà họ không bao giờ họ thực hành diệt bỏ cái ý căn phân biệt. Chính vì vậy mà họ tu suốt một cuộc đời của họ vẫn không được cái công đức vô vi, không được những cái quả báo của thánh trí. Quý vị thấy ổn đây không? Bởi vậy, chính vì vậy mà mình tu mà mình không gặp được những cái người thầy tốt, không được bạn hay đó, họ còn vô minh đó, mình cũng vô minh giống như họ, mình không thoát được cái vỏ vô minh. Hầu hết là bây giờ quý vị thấy người ta dùng cái âm thanh sắc tướng người ta tu không à, mà âm thanh sắc tướng tức là cái tướng không chân thật, âm sanh tức là cái tướng mà của sự sanh diệt, thì làm sao quý vị vào trong cái chỗ vô sinh được? Cái niệm vô sinh thì quý vị từ cái ý căn đắc được cái niệm vô sinh, không phân biệt niệm vô sinh nó hiện tiền. Hôm nay mà quý đại chúng được ngồi ở thiền viện và được học những cái kinh Lăng Già này thì thầy dám bảo đảm quý đại chúng đã nhiều kiếp tu học rồi. Do đó hôm nay mới được ngộ nhập vào ở trong cái bản kinh nó di diệu như vậy. Một bản kinh chỉ rõ cái bản lai diện mục của chính mình. Cái bản kinh mà ngày xưa các chư tổ, ngài sợ rằng chúng sinh bị loạn động tâm, thành ra các ngài không có chỉ thẳng. Do đó các ngài phải dùng những công án. Mà những công án nó có mục đích là gì? Cái công án nó không phải là cho quý vị phải quán xét để tìm tầm ở trong cái suy tưởng, mà cho quý vị dừng tất cả suy tưởng để thấy nó. Thành ra quý vị thấy những cái công án là những cái mà nó làm cho quý vị không có chỗ mà để mà trả lời. Chẳng hạn như trước khi cha mẹ sinh ra ta, ta là cái gì? Làm sao quý vị biết ta là cái gì trước khi cha mẹ không sinh ra? Do đó những cái công án là những cái mà nó bịt hết tất cả những cái đầu mối của ý phân biệt. Mà nó bịt cái đầu mối ý phân biệt thì lâu ngày quý vị sẽ đại ngộ. Đây là cái chỗ mà thiền tâm dạy cho quý vị. Đây là những cái công án. Thành ra công án mà vị nào mà trả lời được công án, vị nào mà answer được công án, coi như không phải là công án. Công án, cái công năng của nó thật sự là chấm dứt những cái ý căn phân biệt của người đang hành trì đó. Quý vị hiểu chưa? Do đó cái người mà vẫn còn dùng ý căn, dùng cái hình tướng để tu, cái tâm phân biệt không được tiêu trừ, thì khi mà họ nhắm mắt lại thì họ sẽ theo cái niệm sinh diệt mà họ thọ sanh. Bây giờ thì có nhiều người đó quý vị biết không, tội lắm đó. Tại vì họ tu mà không có thầy tốt, không có bạn lành để chỉ đó, họ cứ nương theo cái âm sanh thất tướng họ tu, rồi họ nghĩ đó là công đức. Do đó khi mà họ nhắm mắt lại đó, thì lúc mà lâm chung đó, họ vẫn bị nghĩa là những cái nghiệp nó đến nó lôi kéo đưa vào trong cái sự tái sanh trong cái sáu cửa luân hồi. Thì bây giờ cái tâm của họ uất ức lắm, họ gào thét lên: tôi tu suốt cuộc đời mà tại sao tôi không thoát được? A Di Đà Phật. Đây là cái tâm uất nghẹn của nhiều người tu đã thốt lên trong lúc lâm chung như vậy. Đây không phải là điều không có. Nhiều người tu tu không có đi đến cái chỗ hoàn toàn không có hiểu rõ pháp, thành ra bị vướng mắc ở trong cái dòng của nhân quả, không ra khỏi được cái dòng nhân quả, thành ra bị tái sanh lại giống người đời. Bây giờ giảng đến đây thì thầy nhớ đến cái câu chuyện của Thần Quang Đại Sư, tất nhiên là sau này gọi là Huệ Khả đó, là vị tổ thứ hai của thiền tông. Tại vì sơ tổ Đạt Ma là sơ tổ, đệ nhất tổ. Bây giờ nói về Thần Quang. Thần Quang Đại Sư thì trước khi quy y với tổ Bồ Đề đó, thì ngài thuộc về tăng sĩ của giáo phái Tiểu Thừa. Vị thầy mà đỡ đầu cho Thần Quang Đại Sư mà xuất gia đó là sư Bạt Đà. Thần Quang này thì là con người có sự thông minh, sức sức học hơn người. Lúc mà còn nhỏ đó thì đào thông Khổng và Đạo Lão. Do đó được nhiều người khen là cái người mà trí tuệ thời bấy giờ. Khi mà Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Hoa đó thì bấy giờ Thần Quang đang nghĩa là ở nơi núi Hoàng Hoa giảng kinh pháp để độ sinh. Và quý vị biết rằng ngài Thần Quang Đại Sư đó giảng kinh mà hay đến nỗi đó mà nhân thiên mà dân tập lại là nghe đó là trăm vạn người. À, quý vị thấy trăm vạn người chứ không phải là trăm ngàn người, trăm vạn người. Quý vị thấy là số lớn không? Chỗ này thì trong sách nói để trăm vạn người, nhưng mà thầy nghĩ đó cái trăm vạn đây đó là dùng cho cái thiên nhiều hơn, là hầu như là trong cái thế giới này đó mà khi mà đến mà nghe kinh Đại Thừa đó là về cái những người mà thuộc về cái chư thiên cõi trời, họ đến nghe nhiều lắm, mà khi họ đứng thì họ đứng đầy nghẹt trên bầu trời. Còn thiên còn nhân của mình nó giỏi lắm, là nếu cao lắm á giống giống như Trí Khải cũng 2.000 người đến nghe mà thôi. Thành ra cái chỗ mà trong cái kinh sách để là trăm vạn người là thầy nghĩ đây là nói về cái hàng chư thiên. Hàng chư thiên đến tham dự đông lắm. Như hiện giờ thầy đang giảng đạo đây, Lăng Già Tam Ấn đây. Nhìn trong rung Quán Thế Âm thì diện có 45 người à. Nhưng mà nếu quý vị có tâm nhãn nhìn lên hư không, thầy thấy đầy nhóc trên hư không à. Tại vì người chư thiên họ là những cái người mà họ đã nhờ phước báo khi họ tu ở thế gian này, họ lên được trong thiên cung. Vì thầy vì vậy mà họ biết cái phước báo của kinh sách nó rất là lớn. Vì vậy khi mà kinh Đại Thừa được được nghĩa là một cái vị tăng sĩ nào mà thuyết pháp ra là họ rủ nhau họ đến họ nghe đông lắm, họ đứng đầy cả bầu trời luôn. Và vị thần quan này giảng mà kinh đến đổi mà các chư thiên phải rải hoa cúng dường đó, và đồng thời quý vị thấy mặt đất mà nó rung động, rồi những cái bông sen vàng từ dưới đất mà nó phục lên, nó nổi lên. Là quý vị biết nó hay như thế nào. Ở trên á, thì chư thiên cúng dường, ở dưới thì các chư địa tiên nữa là cũng cúng dường. Địa tiên có nghĩa là thần hoàng thổ địa bổn cảnh đất đai đó, không gọi là địa tiên đó. Quý vị thấy không? Nhưng mà thần quang cũng chưa có thoát được cái phàm trần, mặc dầu là bậc tăng tài giỏi nhưng mà vẫn còn vướng trong cái dòng hữu tướng, vẫn còn chấp có chấp không của vạn pháp. Bây giờ thì Đạt Ma Tổ Sư ngài đã đến Trung Hoa, ngài nghe danh tiếng của thần quan giảng hay như vậy, ngài cũng đến, ngài coi cái giảng cái gì. À, Như là Phật. Thì bây giờ khi thần quan giảng kinh xong thì thấy tứ chúng tán thưởng, thì lòng của ông hiu hiu tự đắc. Ông vừa bước ra khỏi, bước xuống bảo tòa giảng kinh thì gặp ngay Đạt Ma Tổ Sư. Đạt Ma đặt câu hỏi với thần quan: thưa ông, kinh là giấy trắng mực đen, vậy ông giảng nó để làm gì? A Di Đà Phật. Quý vị nghe tổ sư của mình hỏi thần quan ha. Thì bây giờ thần quan trả lời: tôi giảng kinh để dạy người liễu dứt sinh tử. A Di Đà Phật cũng trả lời hay, là tại tổ sư của mình hỏi vậy chứ ông giảng làm gì. Thì ông thần quan nói: tôi giảng để cho giúp cho chúng sinh liễu được cái sinh tử. Đạt Ma Tổ Sư nói: ông dạy người ta liễu sinh tử, nhưng mà cách liễu sinh tử của ông như thế nào? Đây là tổ sư hỏi gặng lại. Ông dạy người ta liễu sinh tử, nhưng mà ông liễu sinh tử như thế nào? Tôi hỏi thật chứ sự sanh tử của ông đã liễu chưa? Quý vị bây giờ quý vị đi nghe kinh pháp, quý vị đâu dám hỏi câu đó đâu, phải không? Là tại vì quý vị còn phàm, quý vị đâu dám đụng tới những cái gì mà cao tăng thật học đâu. Nhưng mà đây là tổ sư mà, thành ra ổng đi ngay tới à, nghe không? Thần quan bấy giờ thì hằng học nói rằng: tại sao ông nói vậy? Ngài Đạt Ma mới nói rằng: tôi nghĩ rằng ông chưa có liễu thoát sinh tử. Bây giờ nếu ông nói ông đã liễu thoát sinh tử, vậy tôi vẽ một cái bánh ở trên cái giấy, tôi sẽ giúp cho ông ăn đỡ đói. Thì thần quan mới nói rằng: bánh bằng giấy làm sao mà tôi có thể đỡ đói được? Bây giờ thì Đạt Ma Tổ Sư mới nói: ông biết rằng bánh bằng giấy không thể đỡ đói, thì chính ông cũng vậy. Ông nói kinh pháp trên giấy bằng mực đen, thì làm sao có liễu ngộ sanh tử cho chúng sinh? Ông làm việc như vậy nó tốn công vô ích. Ông nghe lời tôi đi, đem tất cả đốt sạch đi. A Di Đà Phật. Ông Đạt Ma Tổ Sư ông tu theo cái tâm mà ha, ông đọc cái vô tự tâm kinh mỗi ngày mà. À, thành ra ông thấy ông thần quan này vướng vào ở trong cái chấp cảnh chấp kinh đó, có nghĩa là hữu tự chân kinh đó. Thành ra ông muốn giúp cho thần quan đi nhanh hơn. À, chứ thật sự ra thì ông Đạt Ma thì cũng không có cái ý bài bác gì ông thần quan. Bây giờ thì thần quan đỏ mặt tía tai: tôi giảng kinh thuyết pháp độ người vô lượng vô biên, tại sao ông cho đó là vô ích? Ông là một cái người khinh khi Phật pháp, tội ông lớn vô cùng. À, bây giờ thì Đạt Ma Tổ Sư trả lời: tôi không phải khinh khi Phật pháp, chính ông mới là người khinh khi Phật pháp. Tâm của ông không liễu ngộ được tâm ấn chân pháp của Phật, ông còn chấp kinh, ông còn chấp pháp, ông còn dùng thuyết pháp để độ cho chúng sinh liễu sinh tử. Ông mới thật là người bất minh, ông mới thật là cái người khinh khi Phật pháp. Bây giờ thần quan cãi lại: tôi giảng đạo giảng pháp quy nhất, sao ông nói tôi bất minh Phật pháp? Đạt Ma mới hỏi rằng: ông nói giảng pháp quy nhất, vậy tôi hỏi ông, vậy chứ quy nhất về đâu? A Di Đà Phật. Quý vị nghe thiền tâm dạy đạo nghe kinh hồn ha. Ông nói giảng pháp quy nhất, vậy chứ quy nhất về đâu? Đến đây thì thần quan đuối lý rồi. À, ông đuối lý rồi. À, ông không trả lời được. Thì sau cuộc pháp đàm này thì Đạt Ma Tổ Sư ngài thấy rằng cơ duyên để mà phổ độ cho thần quan chưa chưa đến nơi. Do đó Đạt Ma Tổ Sư quay về núi Thiếu Lâm. Nói về thần quan thì vẫn ở lại thuyết pháp độ sinh. Một đêm kia khi mà thần quan đang thiền định đó, thì thập điện Diêm Vương mang xiềng xích tới đứng ngay chỗ đầu giường của thần quan á. Bây giờ thần quan mới hỏi: xin lỗi với ông là ai mà đem xiềng xích lại? Thì các vị mới trả lời rằng: chúng tôi là thập điện Diêm Vương, chúng tôi đến bắt ông về cõi âm, bởi vì cái dương thọ của ông, có nghĩa là tuổi thọ của người đó, đã hết rồi. Thần quan bây giờ dùng dằn nói: tôi là tu sĩ, Tôi là người thuyết pháp độ sinh, tôi đã thuyết pháp trên 40 năm nay rồi, công đức tôi vô lượng vô biên, tại sao tôi không tránh được ở các ông là Diêm Vương? Thì các vị Diêm Vương nói là bởi vì ông thuyết pháp nhưng mà tâm ý phân biệt của ông vẫn còn. Ông nương tâm ý phân biệt để giảng kinh, ông chưa liễu ngộ được tự tự tướng thanh tịnh của bản thân. Do đó ông không tránh khỏi sanh tử luân hồi. Bây giờ thì thần quan mới hỏi, vậy chứ tâm pháp vô tự tân chân kinh người nào liễu ngộ được? Thì các Diêm Vương nói rằng cái vị tăng đến từ Ấn Độ là ngài Đạt Ma Tổ Sư. Người là ngài là một cái vị mà rõ thuốc, rõ suốt vô tự tâm kinh, nhất quán chân truyền, thừa hành tâm ý Phật, đó là bậc giải thoát. Bây giờ thì thần quan hồn phách tiêu tan, quỳ xuống xin các Diêm Vương, các vị hãy tha mạng cho tôi. Tôi xin hứa rằng tôi tầm ngài Đạt Ma Tổ Sư, tôi học trong vòng vài tháng và tôi sẽ đem cái mạng này đến để mà cho các ông đưa về trong cái cảnh âm giới. Và sau đó thì quý vị biết rằng thần quan đã đến núi Tung Sơn ở tại Thiếu Lâm và đã quy y với Đạt Ma Tổ Sư và sau cùng là được truyền tâm ấn làm tổ thứ hai. Qua câu chuyện này thì quý đại chúng biết rằng tụng kinh giảng pháp, nghe cho thật rõ, không thể thoát ly được sinh tử. Muốn thoát ly sinh tử phải trực ngộ được bản tâm và phải tiêu trừ tập khí phân biệt của bản tâm. Vì vậy mà các cổ nhân thường nói tụng muôn ngàn quyển kinh không bằng một năm thiền. Tại vì quý vị tụng kinh là quý vị tay thì gõ mõ, miệng thì tụng niệm, nhưng mà cái tâm ý quý vị thì quý vị chưa có tiêu diệt những cái ý phân biệt. Cái ý phân biệt là cái màn vô minh, nó che đi cái thực tướng thanh tịnh của bản thân. Cái chỗ này mà người tu không nắm vững, quý vị tu trong ngàn muôn kiếp quý vị cũng là chúng sinh, không thoát được. Như vậy thì chúng ta biết rằng tụng kinh niệm Phật mà tâm không trong sạch, tập khí không tiêu trừ thì chúng ta chỉ được phước báo của hữu dư. Và người không tụng kinh, chỉ quán chiếu bản tâm và tiêu trừ tập khí thì ngay trong hiện đời đó họ sẽ được phước báo vô vi và họ sẽ thoát được sanh tử luân hồi. À, Di Đà Phật. Thành ra quý vị rất là may mắn được học qua cái thiền tông. Và thiền tông thì không có chỉ Nam chỉ Bắc, không có chỉ cho quý vị đi cầu một vị Phật nào ở nơi xa xôi, chỉ cho quý vị ngay trong cái bản tâm thấy được cái thực tướng, thấy ngay chỗ chủ nhân ông là ông Phật tánh của quý vị nằm ngay ngay đó. Do đó trong cái thời này quý vị biết rằng mặc dầu là trong thời mà Pháp nhưng mà thiền tông vẫn thịnh hành, bởi vì những người mà thượng trí đó hầu hết là họ theo thiền tông, họ không có theo những cái giáo quy của tôn giáo khác. Là tại vì những tôn giáo khác nó hơi có sự là nó hơi có sự ảo tưởng và xa vời, và hầu hết là những tôn giáo khác nó phải đợi lúc mà chết rồi mới được hưởng được những cái cảnh thanh bình an lạc trong tâm. Nhưng mà ở đây thiền tông dạy quý vị ngay trong cái kiếp sống này, đi đứng nằm ngồi, quý vị đều hưởng cái niết bàn trong tâm. Hôm nay quý vị thấy rằng thầy cũng vào trong cái bộ thoát này, thầy cũng giảng kinh, nhưng mà cái tâm ý của thầy là không phải là truyền đạt những cái câu trơ kinh trên cái giấy trắng mực đen để đến cho quý vị, mà thầy đem cái tinh hoa, thầy đem cái ẩn ý trong nghĩa kinh để thầy phơi bày cái thực tướng chân thật của chúng sinh để cho quý vị biết mà tôi. Thành ra một cái vị mà thuộc về thiền tông họ giảng kinh đó, nó khác những cái vị khác. Những vị khác là nương trong giấy trắng mực đen và họ giảng nghĩa ra, nhưng mà vị thiền sư là họ đem về cái sự ấn chứng và tu học của họ, họ giảng nghĩa ra. Thành ra cái lời pháp của những cái vị mà bên thiền tông mà khi họ giảng ra đó, tất cả các đại chúng trong ba thừa đại trung tiểu đều có thể nương theo cái căn tánh của mình mà hiểu rõ, rất là rõ ràng. Bởi chính vì vậy mà mười phương các chư Phật, các chư chư cổ đức hằng nói câu như sau: vô tự chân kinh không phân biệt, một niệm vô sanh hằng hà sa Phật hiện tiền. A Di Đà Phật. Cái câu này thì chắc chắn rằng không có tôn giáo nào dám nói, mà chỉ có tôn giáo thiền tông. Là tại vì thiền tông là kiến tánh thành Phật mà. Trong một kiếp này quý vị không có tu hai kiếp đâu. Thiền tông mà quý vị thật sự đã phát Bồ Đề tâm, đã nhất định tu rồi thì chỉ một kiếp thôi, không có tới hai kiếp đâu. Bây giờ thầy đọc kinh văn kế tiếp. Vọng kế có 12, duyên khởi có 6 thứ, thì không có sai biệt. Chân lý là năm pháp cùng với ba tự tính. Người tu hành quán đấy không làm trái chân như, do nơi tướng duyên khởi, vọng chấp các thứ sanh. Tướng các vọng kế kia có ra từ duyên khởi, trí tuệ khéo quán sát. Không duyên không vọng kế, trong chân như không vật, làm sao phân biệt sinh. Trí duyên thành nếu có, tất phải lìa hữu vô. Đã xa lìa hữu vô, làm sao có hai tánh. Vọng kế thành hai tánh, hai tánh do an lạc phân biệt thấy các tướng. Thanh tịnh là thánh hạnh, các tướng có vọng kế. Trong duyên khởi phân biệt, nếu phân biệt khác thế, là sa luận ngoại đạo. Vì cái thấy sai lầm, vọng chấp vào cảnh vọng, lìa hai thứ chấp ấy, gọi là pháp chân thật. Quý vị thấy hầu hết những cái kinh điển đại thừa đó, cái kinh văn khi mình đọc vô đó, mình không có tu đó, quý vị không hiểu gì hết đó. Tại vì những cái ẩn ý ở trong những cái kinh đại thừa nó sâu lắm, nó sâu vô cùng. Ngày hôm nay thầy giảng như vậy, nhưng mà ngày mai này có những cái vị mà cái tâm cơ của họ cao hơn nữa thì họ lại giảng cao hơn nữa. Tại vì cái bản kinh nó không có cái chỗ mà dừng trụ. Cái bản kinh nó là một cái chỗ mà nó giảng theo cái tâm ý của người đắc đạo. Thí dụ người đắc đạo đó chỉ vào cái quả A-la-hán thì họ chỉ giảng về cái vấn đề mà rời cái ý phân biệt để vào trong cái lục căn thanh tịnh thôi. Nhưng mà nếu mà cao hơn nữa thì rời khỏi ý phân biệt, đi vào trong cái lục căn thanh tịnh, nhưng mà từ trong lục căn thanh tịnh này thị hiện trở lại phổ độ chúng sinh làm Bồ Tát. Thành ra mỗi cái căn cơ và tùy theo cái người tu mà họ thị hiện lại để họ giảng pháp để độ sinh. Nếu mà ông Thần Quang mà ông giảng pháp giống như là trong thiền tông thì chắc là đặt 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 ma tổ sư không đến mà để nói rằng ông đang giảng pháp hữu tự chân kinh. Hữu tự chân kinh có nghĩa là pháp có chữ, kinh sách có chữ. Vô tự chân kinh có nghĩa là kinh sách không chữ. Và ngày xưa quý vị thấy lúc mà Tôn Hành Giả mà đưa Tam Tạng đi thỉnh kinh đó, khi mà đến đến nơi mà đến núi Linh Sơn để thỉnh kinh thì bấy giờ ngài A Nan ngài đưa vô tự chân kinh. Đúng ra ngài A Nan không phải đưa lần, mà tại vì ngài A Nan nghĩ rằng đây là những vị cao tăng, thành ra họ đã hiểu được cái chân tánh rồi, mình không cần phải đưa cái kinh văn mà có giấy trắng mực đen. Tại vì mấy vị mà đã thanh tịnh tâm thì mấy vị không còn chấp gì nữa hết. À, lôi âm tự đã nuôi. Thì ví dụ quý vị thấy rõ ràng, thấy rõ ràng là ông A Nan ổng rất là kính trọng mấy vị thánh tăng này, thành ra vô đưa vô vô tự chân kinh. Nhưng mà vô tự chân kinh thì mấy vị này biết, nhưng mà đem để mà phổ độ cho tất cả những chúng sinh thì làm được. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Đem phổ độ cho chúng sinh thì làm được. Chính vì vậy mà phải trở lại thỉnh cái hữu tự chân kinh. Chứ thật sự ra cái người tu thiền đó là hầu như là họ đọc vô tự chân kinh, chứ họ không đọc hữu tự chân kinh. Bởi vì hữu tự chân kinh là còn chấp tướng, chấp hình ảnh, chấp cảnh, chấp có, chấp không. Mà đây là cái tướng phân biệt của ý ý căn. Chính vì vậy mà những vị tổ sư thời xưa cũng vậy, dạy cho họ tụng đọc cái bản tâm nhiều hơn. Mà tụng đọc cái bản tâm diệt trừ những cái thức tưởng, tức là vô tự chân kinh. Quý vị hiểu rồi ha? Như vậy thì qua những cái bài kệ này của Đức Như Lai thì nó những bài kệ này thật sự nó là những cái sự bổ túc mà Như Lai đã giảng dạy tuần trước, thầy đã giảng đầy đủ cho quý vị rồi đó, để mà làm cái nghĩa của nó được rõ hơn. Như vậy thì tóm tắt lại qua bài kệ này thì những người thật sự có tâm cầu đạo, muốn giải thoát chứng nhập được cảnh trí Niết Bàn thì phải xóa sạch đi cái tướng vọng kế phân biệt. Bởi vì nhân của ý phân biệt nó sanh ra trùng trùng duyên khởi, và từ đó thì các pháp nó cũng sanh theo. Và các pháp nó sanh theo rồi thì chúng ta sẽ chấp ngã, chấp nhân, chúng ta sẽ chấp pháp. Mà khi mà chúng ta chấp pháp rồi thì thất tình lục dục nó phát sanh theo. Chúng ta sẽ sanh cái tâm ưa thích thiện pháp, xa rời pháp những pháp ác, và chúng ta cũng khởi những cái tâm ưa thích và ghét bỏ, xa rời. Nhưng mà tất cả những đó là đều là nghiệp do cái ý phân biệt nó tạo ra. Mà khi mà quý vị sống với cái ý phân biệt này rồi đó, thì quý vị sẽ bị cái cảnh ở bên ngoài nó lôi kéo, và luôn luôn quý vị sẽ sanh ra nghiệp lực tạo tác, và sẽ bị cái nhân quả luân hồi nó chi phối. Như vậy thì tóm lại, chúng ta muốn thoát khỏi luân hồi tam giới thì chúng ta phải đi ngược dòng nhân sinh. À, quý vị thấy các cổ đức thường nói, chúng ta mà muốn giải thoát chúng ta phải đi ngược dòng nhân sinh. Bây giờ thầy đặt câu hỏi, sao gọi là đi ngược dòng? Là tất cả quý đại chúng đều biết rằng hầu hết chúng sinh vạn loại đều nương theo cái ý phân biệt mà chấp tướng chấp cảnh, mê đắm trong vạn vật ngũ dục của nhân sinh. Thì bây giờ cái người tu mà chân thật mà muốn giải thoát đó, thì bắt buộc họ phải đi ngược lại. À, họ phải đi lại ngược lại với con đường chúng sinh. Tức là họ phải tận diệt đi cái ý căn phân biệt này. Khi mà họ tận diệt cái ý căn phân biệt rồi đó, thì họ không mong cầu Niết Bàn, Niết Bàn cũng hiện ra trước mặt họ. Do đó cái kinh Lăng Già này quý vị thấy rằng được Tổ Bồ Đề Đạt Ma Ha đời thứ 28 Thiền Tông mang từ bên Ấn Độ qua, và cái kinh này là ấn chứng cho cái tâm tu của mọi hàng thiền sư thời bấy giờ, thì quý vị biết rằng cái kinh này nó quý báu biết bao nhiêu, quý báu vô cùng tận. Nhưng mà tiếc thay đến cái đợt thời Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn thì kinh này nó không được vận hành. Là tại vì cái ý nghĩa của kinh nó quá cao siêu, và những người tăng sĩ bây giờ cái trình độ của họ rất là đơn giản, họ không có thể thâm nhập được. Chính vì vậy mà cái quyển kinh này nó được thay thế bằng cái quyển kinh Kim Cang. Và Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn cũng là cái người mà nương theo cái kinh Kim Cang mà được minh tâm kiến tánh. Tiếp theo Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn là Ngài Lục Tổ Huệ Năng, cũng nương theo kinh Kim Cang mà thấy tánh. Do đó bây giờ Thiền Tông mới đặt cái cuốn kinh Kim Cang là cái cuốn kinh tâm ấn của Thiền Tông. Nhưng mà thật ra khi mà thầy nghiên cứu hai quyển kinh này thì thầy thấy cái kinh mà Lăng Già Tâm Ấn nó đầy đủ cái ý nghĩa và ẩn ý hơn, đầy đủ rất nhiều. Nó chỉ thẳng vào ở trong cái thực tướng của bản tâm, nó không có đi lòng vòng, nó không có dùng những cái ngụ ý mà giống như kinh Kim Cang. Vì vậy mà nếu mà lựa chọn mà kinh để mà làm ấn tống tâm thức của các vị thiền sư thì cái kinh Lăng Già Tâm Ấn này đã được từ đời Tổ Ca Diếp cho đến đời Tổ Huệ Năng, từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma 28, tất nhiên là truyền qua 28 đời. Mà từ cái kinh Kim Cang mà truyền tới sau này thì không bao nhiêu đời hết á. Hầu hết là sau Huệ Năng đó thì hầu hết là những cái tu sĩ người ta nương theo cái công án, người ta nương theo những cái sở trường của tâm môn, và từ đó người ta đi vào được trong cái chân như thật tánh. Nhưng mà cái quyển kinh Lăng Già này thầy nghiên cứu rồi, cái quyển kinh này là xuất sắc nhất trong những quyển kinh, chỉ rõ hành trạng của A-la-hán, chỉ rõ hành trạng cách tu, chỉ rõ hành trạng cách đi vào. Do đó trong cái cuộc đời mà giảng kinh, thầy thấy hai cái quyển kinh nó có giá trị nhất, đó là quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm và cuốn kinh Lăng Già Tâm Ấn. Hai cái quyển kinh này phối hợp với nhau thì thầy chắc chắn đại chúng sẽ nương theo đây mà tu hành thành đạo rất là nhiều. Và cuốn thứ ba tức là cái cuốn mà Diệu Pháp Liên Hoa. Cái cuốn Diệu Pháp Liên Hoa cũng rất hay, nhưng mà tại vì ý nghĩa nó quá thâm sâu thành ra quý vị không có đi vào được. Quý vị đọc trong cái Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị toàn thấy là giống như những câu chuyện thôi. Chẳng hạn như là Dược Dương Đốt Thân, rồi Diệu Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm. Quý vị chỉ đọc giống như là một cái câu chuyện thôi, nhưng mà thật sự đây là ẩn nghĩa rất là lớn. Dược sư đốt thân tất nhiên là kêu quý vị bỏ đi cái bản ngã đó. Cái thân của mình đốt tất nhiên là bản ngã tiêu diệt đó. Thì mình mới tiêu diệt được rồi mình mới vào được tự tánh. Mà vào được tự tánh tức là diệu âm à, mà vào được tự tánh diệu âm rồi thì mình mới có đủ cái phương tiện để phổ độ chúng sinh. Thành ra mới dùng cái chữ quán thế âm. Nhưng mà thật sự ra những cái nghĩa cao siêu và ai mà hiểu. Do đó quý vị thấy rằng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa hầu như là nếu mà giảng ra toàn là giảng giống như là giảng một cái câu chuyện thôi, sự tích của những cái vị Bồ Tát thôi, nhưng mà nó ẩn ý rất là cao sâu. Nhưng mà bởi vì nó là ẩn ý thành ra nó chỉ lợi cho những cái người mà có lợi căn, còn những người mà không có lợi căn họ không hiểu, họ tu không tới nơi. Nhưng mà ngược lại trong cái cuốn mà kinh Lăng Già Tâm Ấn này thì lợi căn hạ căn gì cũng hiểu hết, họ hiểu rất là rõ ràng và họ hành hành trì họ sẽ đắc đạo. Thầy dám bảo đảm quý vị nếu mà quý vị hành trì đúng như vậy, quý vị nương theo bên thiền tông quý vị tu, trong kiếp này quý vị đắc đạo 100%, không có thể thiếu sót được. Còn những vị mà không đắc đạo đó là tại vì sao? Là tại vì quý vị có nhị tâm. Tại sao gọi là nhị tâm? Là có nghĩa là quý vị vào ở trong cái thiền phái đó rồi nhưng mà quý vị còn ngó những cái nơi khác. Quý vị tu như vậy quý vị không thành đạo. Bảo đảm quý vị không thành đạo. Những người nào mà quy y trong Phật pháp mà nhị tâm không bao giờ thành đạo hết. Thành ra khi mà thầy thấy đệ tử của thầy mà người nào mà họ sanh cái nhị tâm rồi đó là thầy thấy là thôi. Rồi, thầy chỉ nghĩa là buồn phiền thầy lắc đầu thôi. Là tại vì thầy biết rằng những người này họ sẽ rớt. Họ không bao giờ họ đi nổi hết á. Quý vị nên nhớ rằng ngày hôm nay cái thân quý vị là do cha mẹ tạo thành. Nhưng mà pháp thân quý vị miên diễn với nghĩa là trời đất là do các chư tăng bổn sư quý vị giúp cho quý vị tạo thành. Có nghĩa là quý vị tu đắc đạo đó. Do đó cái công đức mà tạo ra cái bổn thân của kim cang quý vị đó là công đức lớn vô cùng. Quý vị biết rằng cái công đức của bổn sư mà giúp cho mình mà đắc đạo đó là một cái công đức vô cùng rộng lớn, nó cao thượng hơn cái công đức của cha mẹ sanh cái thân này ra nữa. Nhưng mà quý vị lại dùng cái tâm mà nhĩ tâm mà quý vị cầu đạo thôi, yếu vô cùng, quý vị rớt. Thầy mong rằng quý vị đừng có nhĩ tâm. Quý vị tôn thờ một vị bổn sư nào, nương theo vị bổn sư đó để tu học. Còn nếu như là vị bổn sư đó chưa có đủ cái hạnh đức để mà mình theo, mình thưa với ngài, thưa thầy, con theo thầy lâu vậy nhưng mà thầy cũng chưa có thể giúp cho con được khai tâm, không có giúp cho con mở được trí huệ, con xin phép thầy cho con được quy hướng theo một vị khác. Không có vị thầy nào bắt buộc cái gì ở lại với mình khi mà vị đó không đủ khả năng. Rồi quý vị đi qua cái môn phái khác quý vị tu. Bây giờ thì tốt. Nhưng mà quý vị đừng ở trong một cái tông phái mà cái tâm quý vị là cái tâm mà dòm những cái nơi khác. Có nghĩa đứng đứng hai hàng đó. Quý vị thấy người đi hai hàng xấu không? Xấu vô cùng, phải không? Thì mình tu cũng vậy đó. Do đó khi mà đã phát cái Bồ đề tâm mình phải tu cho đến nơi. Và thầy dám nghĩa là chắc chắn như nịch, quý vị giữ giới chân chân thật, quý vị đắc giới. Quý vị tu hành chân thật, phát tâm Bồ đề chân thật, quý vị sẽ đắc pháp và sau cùng quý vị đắc đạo. Không có trải qua ba tăng kỳ kiếp đâu. Ba tăng kỳ kiếp là nói cho những người khiếp nhược, nói cho những người mà có tâm hạ liệt, nói cho những người mà không có cái lòng dũng mãnh. Cái những người mà có lòng dũng mãnh, đừng nói chỉ ba tăng kỳ kiếp, sáu a tăng kỳ kiếp cũng vượt qua trong một kiếp mà thôi. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.